Chương 8. Người mẹ trên cả tuyệt vời đối với các nữ tử. Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau. Nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia, Chúa đã tha thứ cho anh em thì anh em cũng vậy. Anh em phải tha thứ cho nhau. Thư gửi tín hữu Colosse đoạn 3 từ câu 12 đến câu 13. Mẹ Catherine Aurelie tỏa sáng về đời sống thiêng liêng, về nhiệt tình tông đồ phụng sự bửu huyết, về lòng trắc ẩn đối với kẻ nghèo và kẻ đau khổ. Nhưng mẹ còn tỏa sáng về sự chăm sóc tận tình và dịu dàng thâm sâu dành cho từng nữ tu của mẹ. Mẹ yêu nữ tử của mẹ rất nhiều và cũng được họ yêu lại thật sâu xa. Theo lời chứng của chị Saint Francois d'Assise, mẹ Catherine là một người mẹ đích thực đối với từng nữ tử. Mẹ đã biểu lộ cho họ sự trìu mến, tình yêu thương và chia sẻ thực sự với họ những sầu đau và khó khăn, cũng như những niềm vui và thành công của họ. Lòng mẹ nhiệt tình và tận tụy phục vụ họ, không hề ngơi nghỉ. Một trong các nữ tử tâm sự, mẹ đã chăm sóc cho chúng tôi cả ngày lẫn đêm. Biết bao nhiêu lá thư, mẹ đã viết cho họ gần 1000 lá. Biết bao nhiêu cây số mẹ đã ngược xuôi để đến giúp đỡ và nâng đỡ họ trong ơn gọi của họ. Lòng chiều mến mẹ Catherine dành cho các con cái mẹ luôn luôn hết sức nồng nàn, nhưng đồng thời đầy lòng kính trọng và trong sáng, vì mẹ nhìn thấy nơi mỗi người trong họ là một hiền thê của Chúa Giêsu Kitô. Thêm nữa, tình yêu mẹ không bao giờ mang tính thiên vị. Thực sự mẹ có thể nói lên câu sau đây vào một ngày nọ: tất cả các con là con gái của mẹ, và mẹ yêu mến tất cả các con. 33 nữ tu từng vui mừng chia sẻ cuộc sống cùng mẹ Catherine Aurelie đã làm nhân chứng trực tiếp về sự chăm sóc đầy lòng mẫu tử của mẹ, và 5 người khác nghe kể về mẹ từ những nhân chứng trực tiếp đã để lại cho chúng ta những xác nhận hết sức quan trọng về mẹ sau khi mẹ qua đời. Trong những trang tiếp, chúng tôi sẽ để họ nói và lắng nghe họ một cách đặc biệt. Hơn ai hết, họ có thể nói cho chúng ta về tâm hồn và tình yêu của người mẹ của họ, và trình bày cho chúng ta người phụ nữ nhân cách sáng ngời đã làm họ say mê ngần ấy. Mẹ Catherine yêu mến các nữ tu mẹ rất nhiều. Tình yêu mẹ Catherine dành cho các nữ tử thật phong phú đa dạng. Những người là nhân chứng trực tiếp về cuộc đời mẹ đồng thanh nêu bật sự tế nhị trong cách mẹ đón tiếp và chăm chú lắng nghe, lòng bác ái thương cảm, trái tim nhân từ của mẹ, sự cẩn trọng to lớn và lòng quan tâm bao la đến những nữ tu bệnh hoạn. Mẹ chăm lo sao cho các nữ tử tận tình yêu nhau như chị em thực sự. Những nét kể về tình yêu mẫu tử của mẹ Catherine đáng được chúng ta dừng lại một chút để ngắm xem. Mẹ tử tế đón tiếp và chăm chú lắng nghe. Đối với mỗi người trong số nữ tử, tình yêu của mẹ Catherine biểu hiện trước tiên nơi cách mẹ tiếp đón và chăm chú lắng nghe. Mẹ Euphrasie de Saint-Joseph kể lại, mẹ Catherine tiếp đón tất cả các nữ tử bằng sự nhân hậu chiều mến đầy tình mẫu tử. Ngay khi một nữ tử vừa bước vào phòng mẹ, thì mẹ thường nở nụ cười, giang tay và ôm dì vào lòng. Vì thế tất cả nữ tử đều đến với mẹ với một niềm tin cậy hoàn toàn của người con. Mẹ luôn dùng những lời dịu dàng của người mẹ đối với từng nữ tử. Tất cả họ đều yêu thương mẹ và xem như một đặc ân khi được nói với mẹ và ở bên cạnh mẹ. Sự tử tế trong việc đón tiếp của mẹ thật nồng ấm, đến nỗi thỉnh thoảng vài nữ tử lạm dụng, như nữ tu Marie de Sepdouleur chứng nhận. Một lòng bác ái đem lại ủi an và can đảm. Tình mẫu tử của mẹ Catherine cũng được biểu lộ qua sự an ủi, cảm thương và khích lệ đối với các nữ tử đang trải qua khó khăn và muộn phiền to lớn. Theo chứng nhân của nữ tu Marie de Saint David, nếu những khao khát lớn lao của mẹ khi thấy chúng tôi ngày đêm quây quần bên thập giá và bàn thờ đã khiến mẹ reo lên, lạy Chúa, nhiệt tâm nhà Chúa thiêu đốt con, thì mẹ cũng có thể thốt lên: tôi khóc than cùng người đau khổ, tôi yếu đuối cùng kẻ yếu đuối. Lòng bác ái thương cảm của mẹ có thể an ủi người đau khổ và tăng sức cho kẻ yếu đuối. Mẹ có tài xoa dịu những tâm hồn tan nát. Nữ tu Marie de Stepdouleur thuật lại rằng, khi một trong số chị em chúng tôi nhận được tin một người thân qua đời, thì luôn luôn chính mẹ thân yêu là người báo cho biết tin tức sầu não ấy. Mẹ cùng khóc và xoa dịu tâm hồn thương tích của chúng tôi bằng sự phó thác hiếu thảo nhất cho Thánh Ý Chúa. Chúa Giê-xu đã bảo chúng ta, phúc cho những ai than khóc vì họ sẽ được an ủi. Mẹ Catherine đã cùng than khóc với các nữ tử đang khóc than, và đối với họ mẹ là người phụ nữ giàu lòng thương cảm. Nữ tu Saint Couronne de Jésus chứng nhận, suốt những năm tôi được vui mừng sống gần gũi mẹ sáng lập quý yêu. Mẹ luôn gầy dựng tôi bằng lòng thông cảm của mẹ dành cho bất cứ ai đang gặp đau khổ. Người mẹ thân yêu của chúng tôi biết cách ủi an và khích lệ chúng tôi bằng những lời nói và nụ cười hiền mẫu. Nữ tu Marie Bergman nói thêm, không thể kể hết những gì mẹ đã làm cho tôi trong những ngày tôi gặp thử thách. Không chỉ khuyên lơn khích lệ, mẹ còn nức nở và luôn luôn tuôn đổ dễ dàng dòng máu trong tim để cảm thông với tất cả mọi người đang bị bất hạnh ập đến. Quả thật mẹ chúng tôi đã khóc than cùng tất cả ai than khóc ở trần gian này. Khi gần gũi mẹ, nước mắt chúng tôi vơi đi không còn ra giết, và nhờ những lời mẹ xoa dịu tâm hồn, chúng tôi sẵn sàng chịu đựng đau khổ. Nữ tu Aimée de Marie nhớ lại, nếu có nữ tu nào đó hoang mang, lo lắng, mắt lệ đầm đìa, đến bên chân mẹ tìm an ủi và can đảm, thì người mẹ khả kính của chúng tôi thường giang tay ôm lấy vào lòng và dịu dàng ngỏ lời với chị ấy. Ai cũng đều cảm thấy đó là cánh tay của một người mẹ đang ôm choàng để bảo vệ, chở che họ chống lại nỗi đau và những sự cố đang phá vỡ hạnh phúc và bình an của họ. Và bất cứ ai khi rời bước đều mang theo nơi trái tim nụ hôn nồng ấm của người mẹ khả kính của chúng tôi, đều cảm thấy nụ hôn từ mẫu chiếu sáng như vì sao hy vọng ấy sẽ giúp mình chịu đựng những gì đang đè nặng trong tâm hồn. Nữ tu Sophie de l'Incarnation tâm sự, những lời mẹ nói đem lại cho chúng tôi lòng can đảm và giúp chúng tôi thậm chí vui vẻ chịu đựng những thiếu thốn nhọc nhằn và hy sinh mà chúng tôi phải chịu hằng ngày. Nữ tu Marie Jean de Saint-Anne nói thêm, đó là những lời nồng ấm, làm sao kể hết những thôi thúc đầy nhiệt tình quảng đại mẹ khơi dậy, những hy sinh thực sự mẹ gợi ý, những quyết tâm mạnh mẽ mẹ giúp chúng tôi sống. Một trái tim xót thương bao dung và độ lượng, lòng yêu thương từ mẫu của mẹ Catherine còn được biểu lộ bằng sự bao dung, xót thương và tha thứ cho những lầm lỗi thiếu sót của các nữ tử. Các sự cố của năm 1882 là một ví dụ tốt về điều này. Do sự ma mãnh và ganh tị của một vài nữ tu của mẹ, mẹ Catherine đã bị bãi nhiệm chức vụ bề trên đan viện một cách bất công. Đây là một sự phiền não sâu xa đối với mẹ. Mẹ đã làm gì? Mẹ đã tha thứ cho các nữ tu lầm lỗi ấy và thậm chí đã đến giúp gia đình của một trong các chị ấy khi họ gặp khó khăn lớn. Mẹ đã viết thư cho Đức Giám mục La Roque gần 2 năm sau khi bị bãi nhiệm cách bất công và tâm sự như sau: Thiên Chúa biết rằng con không chỉ tha thứ, mà con còn cầu xin bằng những tiếng kêu van của trái tim và những vết đau mà các nữ tử ấy đã gây ra cho con. Cầu xin cho tất cả nữ tử của con không trừ ai, được chan hòa ân sủng, bình an và hạnh phúc. Một ngày nọ, khi gia đình của một chị từng là người chủ chốt xúi dục các chị em chuất phế, mẹ Catherine O'Reilly bị rơi vào tình trạng bất hạnh, thì theo chứng nhận của nữ tu Marie Immaculée, mẹ đã gửi lời kêu gọi chung đến cộng đoàn, yêu cầu mỗi chị em mang đến cho chị ấy một món quà. Mẹ đã tổng kết và gửi số quà ấy đến địa chỉ của gia đình đang lâm cảnh nguy khốn. Nữ tu Marie Immaculée kết luận, cũng như các thánh, đó là cách trả thù của mẹ chúng tôi. Và nữ tu này nói thêm, mẹ chúng tôi luôn luôn bào chữa cho những thiếu sót của kẻ khác. Không lời nào nghịch đức bác ái được thốt ra từ môi miệng mẹ. Sự nhân từ của mẹ càng dịu dàng hơn đối với những người gây phiền muộn cho mẹ một cách nào đó. Chúa Giêsu đã nói, phúc cho những người hay thương xót vì họ sẽ được xót thương. Mẹ Catherine là một trong những người ấy. Mẹ là người phụ nữ giàu lòng tha thứ và xót thương. Mẹ chẳng bao giờ hằn học, căm giận hoặc ước muốn trả thù những kẻ chống đối hoặc chỉ trích mẹ. Vì trong ánh mắt của mẹ, họ luôn là những người con dấu yêu của mẹ. Nữ tu Marie de Nazareth đã chứng nhận như sau. Còn nữ tu Marie Madeleine thì chứng nhận như sau. Lòng khoan dung với tất cả mọi người của mẹ Catherine mang dấu ấn đích thực của vị Thiên Chúa mục tử nhân lành. Không bao giờ mẹ muốn dập tắt ngọn lửa đang còn khói, chặt đứt cây sậy bị dập. Là một phụ nữ đầy lòng tha thứ, mẹ Catherine O'Reilly trải rộng an bình và hòa giải quanh mẹ. Chúa Giêsu từng phán, phúc cho những người gieo rắc hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa suốt cả đời. Mẹ Catherine đã làm việc cho sự hòa hợp và hòa bình. Nữ tu Marie Immaculée chứng nhận như sau. Mẹ Catherine nỗ lực làm tan biến đi những bất hòa nhỏ nhặt nhất, sử dụng sự nhạy bén và những cách thức đầy cân nhắc. Mẹ có thể dùng một lời để dàn xếp vấn đề và phục hồi hòa bình mà chẳng làm tổn thương ai cả. Và nữ tu Marie Berman phụ họa thêm, mẹ Catherine có thể nghiêm khắc của phạt mà không gây tan nát hoặc đè bẹp lòng can đảm. Còn nữ tu Rose de Jesus thì tuyên bố, chỉ cần đến gần mẹ là tìm lại được bình an và hạnh phúc. Mẹ Catherine thường căn dặn các nữ tu của mẹ, các con hãy đoàn kết với nhau như một sợi dây có các mắt xích đan quyện vào nhau. Hãy sống hòa thuận với nhau. Mẹ thường bảo, ai cũng đều có khuyết điểm. Người thì kiêu ngạo, người thì ganh tị, người khác hiếu động quá mức. Kẻ nào cần phải khiêm nhường thì hãy để họ khiêm nhường. Hãy để kẻ khác tự xét lấy khuyết điểm của họ. Như thế sẽ có an bình và hiệp nhất. Cẩn trọng. Tình yêu mẹ Catherine dành cho các nữ tu của mẹ cũng mang tính cẩn trọng để tránh tất cả mọi thái quá hoặc có thể mất kiềm chế trong đời sống thể lý và thiêng liêng. Mẹ có thể thích ứng với từng nữ tử của mẹ. Mẹ chăm sóc họ dựa theo sức lực của họ, dựa theo các khả năng thể lý và luân lý của họ một cách thích đáng để khích lệ những người khỏe hơn, nhưng không bao giờ chất nặng hay làm nản lòng những người yếu hơn. Dù là những việc hãm mình chẳng hạn, ăn chay hoặc canh thức ban đêm, hoặc những công việc khác, mẹ luôn cẩn thận xem con người trọng hơn các luật lệ. Vì thế suốt mùa chay và mùa vọng, luật buộc phải ăn chay, nhưng chị em nào sức khỏe yếu kém thì được miễn, và thậm chí còn được quyền ăn thêm bữa ăn nhẹ. Vào những ngày giặt đồ, chị em nào đảm nhận công việc này, cũng như các chị em nấu bếp cũng được miễn ăn chay. Về việc thức dậy trong đêm cũng có miễn trừ dành cho những người mà sức khỏe quá kém, và những tập sinh có lẽ thấy điều ấy quá khó vào thời gian bắt đầu cuộc sống tu trì của họ. Còn về sự làm việc, mẹ Catherine có nói như sau: đôi khi cần phải điều chỉnh lại khát vọng tận hiến vĩ đại của mình để tránh đi những bệnh hoạn khiến chúng ta bị loại khỏi cuộc sống chung. Như thế đối với sự làm việc cũng như khổ chế bên ngoài, chính sách của mẹ Catherine là điều độ. Mẹ viết cho bề trên đan viện ở Three Rivers như sau: con thân mến, hãy dẹp đi ước muốn hành xác của con, đừng lạm dụng quà tặng Chúa ban cho có được sức khỏe tốt, vì nó quý báu và cần thiết đối với vị thế của con. Quan tâm đến việc bảo toàn sức khỏe thể lý, tâm lý và tinh thần cho các nữ tử. Mẹ đã viết cho một trong các y tá ở Toronto như sau: hãy hết sức đặc biệt, vâng, hãy hết sức đặc biệt ngăn ngừa đừng để họ có những hành vi thiếu khôn ngoan. Mẹ vẫn thích một người y tá đủ khôn ngoan, biết tránh cho các chị em khỏi bệnh, hơn là một y tá chăm sóc họ khi họ bệnh. Chính cùng mục đích ấy, mẹ đã mời gọi các nữ tu hãy thư giãn và giải trí. Mẹ thường bảo họ, hãy xem giờ giải lao mà quy luật ban cho như một thực tập hết sức quan trọng. Bản quy luật như bà mẹ tốt lành hiểu rõ rằng, bản chất chúng ta sẽ ngã quỵ nếu cứ kéo căng mãi mà không cho nghỉ hơi, cứ bắt chịu đựng sức nặng của công việc làm và sự chú tâm của trí óc. Mỗi người chúng ta hãy làm những gì có thể để làm vui vẻ các chị em một cách thích hợp. Tuy nhiên, mặc dù tất cả sự phòng ngừa cẩn trọng mà bệnh tật vẫn đến, thì tình yêu của mẹ Catherine bấy giờ được biểu lộ qua sự chăm sóc quan tâm. Quan tâm đối với người bệnh, ngay từ khi hay biết một trong số nữ tử bị đau, tâm hồn mẹ liền rung cảm. Mẹ thường đến bên giường người bệnh thăm hỏi tình trạng, lo liệu cho bệnh nhân được chăm sóc tốt nhất. Thậm chí khi có thể, mẹ còn bảo mang hoa trái, bánh kẹo mẹ nhận được ở phòng khách cho bệnh nhân ấy. Nếu trường hợp bệnh xảy đến cho người nữ tu thuộc đan viện khác, mẹ thường cầm bút viết cho vị bề trên đan viện ấy để hỏi thăm tin tức người bệnh. Trong cả hai trường hợp, dù người bệnh ở gần hay xa, mẹ đều theo dõi tình trạng sức khỏe người ấy. Mẹ cầu nguyện cho bệnh nhân và động viên bệnh nhân phó thác vào công nghiệp vô biên của bửu huyết Chúa Giêsu. Mặc dù đã hết sức tận tình cứu giúp, nhưng bệnh nhân vẫn qua đời, mẹ sẽ khóc thương với tất cả tấm lòng từ mẫu. Ngày nọ, nữ tu Marie de Sepdouleur có thuật lại sự việc sau: một chị em chúng tôi vừa mới qua đời, và kìa, người mẹ thân yêu chúng tôi đã đến mắt lệ đầm đìa. Đức ông thấy thế hỏi mẹ: nhưng có can gì đến con đâu, bà mẹ bé bỏng của tôi? Ngạc nhiên vì câu hỏi, mẹ đáp: sao lại không? Con đang khóc thương vì con gái con qua đời. Con là mẹ cô ấy, mẹ nào mà chẳng khóc thương đứa con qua đời của mình? Quả thực là tấm lòng người mẹ thường xuyên lo lắng sao cho các nữ tử yêu thương nhau. Mãi cho đến tận cuối đời, như Thánh Tông Đồ Gioan, mẹ Catherine luôn thúc giục các nữ tử mẹ hãy yêu thương nhau. Tình mẫu tử ấy đã biến mẹ thành nhà giáo dục cho tình bác ái huynh đệ của họ. Mẹ kêu mời các nữ tử hãy sống với nhau đầy lòng kính trọng, thẳng thắn và tế nhị. Nữ tu Marie Bergman chứng kiến điều này. Đặc biệt vào những năm cuối đời, người mẹ thân yêu ấy đã khiến chúng tôi thường xuyên nghĩ đến Thánh Tông Đồ Gioan đang thuyết giảng không mệt mỏi cho tín hữu Epheso về lòng bác ái tế nhị này. Trong mọi trường hợp, khi cộng đoàn tụ tập bên nhau, mẹ thường căn dặn như sau: các con hãy yêu thương nhau, hãy tử tế chịu đựng lẫn nhau, hãy vui lòng làm mọi việc được yêu cầu. Trong các cuộc họp thú nhận lỗi lầm, trong căn phòng mẹ, ở khắp mọi nơi và lúc nào cũng thế, những lời nói trên thường được thốt ra từ đôi môi của mẹ. trong số hàng trăm lời kêu gọi sống tình bác ái huynh đệ, mẹ căn dặn các nữ tử, hoặc qua thư từ, qua các chỉ thị, hoặc trong những cuộc thăm viếng các đan viện, chúng ta hãy ghi nhớ một vài câu sau đây. Hãy làm sao để lòng bác ái thần linh tỏa chiếu trên môi miệng các con, trong lời nói, trong bàn tay, trong việc làm của các con, trong tất cả mọi sự. Bác ái là kiên nhẫn và đại lượng, là hiền hòa và nhân từ, là chịu đựng tất cả, yêu thương tất cả, nhẫn nhục chờ đợi tất cả. Hãy đồng tâm đồng cảm với người dìu dắt các con. Hãy đoàn kết nhau như thành viên của một gia đình. Hãy làm cho cuộc sống của nhau nên ngọt ngào, dễ chịu. Mỗi người được quyền chia sẻ khổ đau của mình, nhưng vẫn phải luôn giữ bề ngoài cho thanh sáng. Hãy giấu đi những đau đớn muộn phiền nơi cung lòng Thiên Chúa, và hãy chịu đựng những muộn phiền đau đớn vì lòng yêu mến Chúa chúng ta. Hãy giúp nhau đi trên con đường hoàn thiện, hãy giúp nhau một tay. Nếu thấy một người chị em nào đó hình như đang lết bết và làm việc khó khăn, thì hãy nâng đỡ chị ấy bằng chay tịnh, bằng khổ chế, bằng chuỗi mân côi dâng lên để cầu cho chị ấy. Trên hết, hãy quan tâm đến phần rỗi của các chị em mình. Hãy biết tha thứ cho nhau những thiếu sót nhỏ bé. Hãy biết thương cảm với những kẻ khổ đau, những kẻ đang gặp thử thách. Hãy biết làm cho những người chung quanh hạnh phúc. Nét rõ rệt của tình bác ái đích thực này của các con phải được những người chung quanh nhìn thấy. Những lời khuyên nhủ của mẹ Catherine O'Reilly chắc chắn đã có chút kết quả nơi các nữ tử, vì một ngày nọ, Đức Giám mục Maxime de Sales đã ngỏ lời với họ như sau: hỡi các nữ tu thân yêu hội dòng tôn thờ bửu huyết, thật mỹ miều biết bao khi thấy tất cả các con đồng tâm đồng chí hiệp nhất đến thế. Yêu thương nữ tử thật nhiều và bằng nhiều cách, bây giờ đến lượt mẹ. Mẹ cũng được họ yêu mến sâu xa. Các nữ tử mẹ chứng nhận tình yêu họ dành cho mẹ Catherine hết sức dồi dào. Họ luôn giữ gìn lòng tin cậy và gắn bó với mẹ. Mẹ Catherine hầu như luôn luôn là vị bề trên quý yêu của các nữ tử từ lúc thành lập năm 1861 đến khi mẹ qua đời vào năm 1905. Chỉ có hai quãng thời gian mẹ bị đưa ra khỏi nhiệm vụ này, đó là từ năm 1882 đến năm 1887, sau quyết định của Đức Giám mục Moro, và từ năm 1897 đến năm 1902, vì điều lệ hiến pháp dòng không cho phép làm bề trên sau hai nhiệm kỳ kế tiếp. Sự tại vị bề trên lâu dài này chỉ có thể giải thích bằng sự tin cậy gắn bó sâu xa mà hầu như đa số nữ tu dành cho mẹ Catherine. Họ cũng rất khâm phục mẹ. Các nữ tu của mẹ Catherine đã bị cuốn hút bởi sự tử tế, hiền hòa, tận tụy, khôn ngoan, cẩn trọng, đơn sơ, khiêm nhường, vui vẻ và nụ cười tuyệt vời của mẹ. Họ cũng bị cuốn hút bởi sự dấn thân vào các phận vụ của đan viện, bởi sức mạnh của tính tình và lòng can đảm to lớn của mẹ. Họ đã sống với mẹ trong một sự hòa hợp mỹ miều, đáng cho ta xem xét kỹ hơn ở đây. Tử tế, hiền hòa và quan tâm, Chúa Giêsu đã phán phúc cho những kẻ hiền lành vì họ sẽ được đất làm gia nghiệp. Tâm hồn mẹ Catherine sở hữu mối phúc này, tất cả nhân chứng mẹ đều đồng thanh nhìn nhận. Mẹ thật dịu dàng. Các nữ tu cao tuổi thường xuyên xác nhận với các nữ tu trẻ hơn: ôi sự dịu dàng, hiền lành, khôn sánh của người mẹ độc nhất của chúng ta. Họ thường nói, chúng ta phải nếm hưởng điều ấy mới hiểu được, cảm nhận được tất cả hấp lực của nó. Hiền lành chắc chắn là nét nổi bật của nhân cách mẹ Catherine. Nữ tu Aimée de Marie chứng nhận, mẹ luôn đến với chúng tôi lòng đầy chiều mến và hiền dịu. Một trong số bạn đồng sáng lập của mẹ là nữ tu Sophie de l'Incarnation, cho biết mẹ luôn luôn nói năng dịu hiền hết sức, thậm chí khi mẹ khiển trách. Nữ tu Marie de Sèvres-Douleur tâm sự, mẹ nhiều lần lặp lại với tôi, mẹ hết sức yêu thích sự hiền dịu, đến nỗi mẹ thà bị trách là quá nhân hậu hơn là thiếu sót nhân đức này. Đó là nhân đức của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ngày nọ, một trong số nữ tử chứng kiến một lời cáo buộc mẹ vô căn cứ, liền bảo mẹ, mẹ ơi, xin mẹ hãy tự bào chữa cho mẹ đi. Mẹ Catherine liền đưa mắt nhìn tượng chuộc tội treo trên tường và dùng ngón tay chỉ vào đó vừa đáp, Chúa biết rõ mẹ không có lỗi, cứ để Ngài bào chữa cho mẹ nếu Ngài xét thấy cần làm thế. Mẹ là một phụ nữ hiền lành đến nỗi thích người ta đặt cho mẹ biệt danh là bà mẹ ngọt ngào của chúng tôi. Mẹ thúc giục các nữ tử theo gương mẹ trên con đường này. Tuy nhiên, sự hiền dịu to lớn này không làm cho mẹ thiếu cứng rắn khi lề luật của hội dòng bị xâm phạm. Vài nhân chứng về cuộc đời mẹ đã nêu rõ điểm này. Khi cần, mẹ không ngần ngại can thiệp và nêu rõ sự việc ra. Chị Marie Berman kể, dù hiền lành và kiên nhẫn, nhưng khi cần, mẹ vẫn có thể tỏ ra cứng rắn. Dĩ nhiên, sự nghiêm khắc chẳng bao giờ là nét nổi bật nơi bản tính mẹ, nhưng quả thật mẹ có thể tỏ ra nghiêm khắc thực sự khi bổn phận đòi hỏi. Dù thế, ngay cả khi ấy mẹ vẫn nhân từ xót thương. Mẹ có được sự tinh tế hiếm hoi là biết cách quở trách mạnh mẽ và không gây tan nát tâm hồn và đè bẹp lòng can đảm của người bị quở trách. Chị Rose de Jesus tâm sự, mẹ thật là tử tế, thật bác ái, đến nỗi không hề mắng chửi một ai. Và mẹ còn hết sức quan tâm nữa chứ. Chị Marie Bergman kể lại, ngày nọ tôi bị đau, tôi đến phòng mẹ. Mẹ tâm sự rằng, con ơi, mẹ đã từng ở bệnh xá 6 năm trời. Những ngày vừa qua con chẳng ăn uống gì cả. Cứ cho mẹ biết con muốn ăn gì, bao tử khó chịu của con muốn giữ lại thứ gì. Lúc ấy hình như món duy nhất tôi muốn là sò huyết tươi và lạnh, nhưng trễ quá rồi không thể kiếm ra được. Quả vậy, bấy giờ là tối mùa đông. Sau khi trao đổi với mẹ thêm vài lời, tôi trở về bệnh xá. Thật ngạc nhiên biết bao, trước giờ đi ngủ, tôi thấy một chị bước vào mang theo một hũ nhỏ đựng sò huyết tươi và lạnh, kèm theo lời nhắn của mẹ Catherine là mẹ đang ướp bữa ăn tối bằng lời chúc phúc, hết lòng từ mẫu của mẹ. Chị Marie Bergman kết luận, tôi đã ăn buổi tối hôm ấy lòng đầy xúc động. Vâng, tình yêu của mẹ đã đi xa tới ngần ấy. Khôn ngoan và cẩn trọng, mẹ Catherine O'Reilly gửi thơ cho rất nhiều hạng người, và thiên hạ khắp nơi đã đến tham vấn và xin ý kiến mẹ. Mọi người quen biết mẹ, bất luận nam nữ, đều chứng nhận rằng mẹ rất khôn ngoan và cẩn trọng. Những lời khuyên nhủ của mẹ rất điềm đạm. Người ta có thể an tâm về sự cẩn trọng hoàn toàn đối với những bí mật mà họ tâm sự cùng mẹ. Là một phụ nữ đầy khôn ngoan, mẹ có biệt tài trấn an những tâm hồn đang bối rối, an ủi và củng cố những tâm hồn đang gặp khó khăn, khơi nguồn can đảm cho những kẻ thất vọng, khích lệ và hun đúc thêm những tâm hồn đã đầy đủ can đảm rồi. Mẹ chỉ cần vài lời là đủ tái lập sự trầm tĩnh an bình nơi các tâm hồn. Hết sức đơn sơ và khiêm nhường sâu thẳm, Chúa Giêsu đã phán, phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Mẹ Catherine có được tâm hồn nghèo khó ấy. Mẹ luôn luôn đơn sơ và khiêm nhường. Mẹ biết nhìn nhận những giới hạn và khiếm khuyết của mình. Trước người hướng dẫn linh hồn mẹ, mẹ đã viết thư cho cha linh hướng những dòng sau vào tháng 4 năm 1851. Xin cha đừng quên rằng con chỉ là một đứa giả hình, một người nông nổi và kiêu hãnh. Và biết bao nhiêu lần sau đó mẹ đã nói với cha về sự bội bạc quá lẽ, sự khốn nạn cực kỳ, hoặc lại đề cập đến sự bất xứng sự thấp hèn, sự không ra gì của mẹ. Năm 1850, mẹ viết thơ cho Đức Giám mục La Roque tâm sự như sau: giá mà các chị em biết được con là một người kiêu ngạo dại dột, đa nghi, hèn nhát và rầu rĩ. Mẹ Catherine không ngần ngại thú nhận những nỗi khốn nạn với các nữ tu của mẹ để xin họ tha thứ và cầu nguyện cho mẹ. Mẹ viết cho các nữ tử ở Toronto rằng mẹ khóc than khi nghĩ đến những việc phục vụ ít ỏi làm cho các con, đến những đau đớn đã gây ra cho các con, đến những mệt mỏi đã chất lên các con ngày đêm, đến những gương xấu đã để lại cho các con, tận đến phút cuối cùng sống cạnh các con. Xin hãy cầu cho linh hồn khốn nạn của mẹ. Mẹ viết cho một nữ tử: lạy Chúa, linh hồn con khốn nạn dường nào, con sợ hãi chính mình. Cùng với lòng khiêm nhường thẳm sâu, mẹ Catherine đã chấp nhận những sỉ nhục từ Đức Giám mục Moro khi bị truất nhiệm chức vụ bề trên vào năm 1882. Thay vì nổi loạn hoặc căm giận, mẹ đã tùng phục quyết định của Đức Giám mục và trao phó bản thân mẹ trong tay Thiên Chúa. Mẹ đã viết cho một trong những nữ tử những dòng chữ sau đây: giờ của Calvary đã điểm. Nó chẳng làm mẹ ngạc nhiên. Cũng thế, mẹ có thể nói với con rằng sự bình an và can đảm không rời bỏ linh hồn mẹ. Đây là khoảnh khắc phó dâng cho Thiên Chúa và tin cậy vô bờ vào sức mạnh của bửu huyết chúng ta tôn thờ. Mẹ viết cho tất cả các nữ tu của mẹ vào tháng 12 năm 1882 những dòng chữ sau đây: mẹ xin chịu đau khổ, mẹ cầu nguyện tự hạ mình và trao phó cho ý Chúa như người tôi tớ nhỏ bé bất xứng của Ngài. Sự tuân phục theo ý Chúa của mẹ không chỉ là những lời nói suông, mẹ đã không cố biện luận cho mình. Ngược lại, mẹ đã cầu nguyện còn hăng say hơn cho những nữ tử đã gây cho mẹ thử thách này. Năm 1886, mẹ viết: mặc dù bị thử thách dày vò, mẹ vẫn nghĩ đến những phương thế đem lại vinh quang cho Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn hơn là những thương thế mẹ có thể sử dụng để thoát khỏi vị thế mà nhiệt tình quá mức của các nữ tử đã gây ra cho mẹ. Bà mẹ nào lại bỏ rơi lũ con khi chúng bị sốt? Trái lại thì có, bà ấy sẽ tăng cường gấp đôi sự tình thức và chăm sóc chúng. Đây là mẫu gương mẹ muốn noi theo bao lâu con tàu nhỏ bé của chúng ta bị ngả nghiêng bởi bão táp dập vùi. Mẹ đã không bỏ rơi những chị em đang bị sốt. Mẹ đặc biệt tha thứ cho người đã châm ngòi cho cuộc nổi loạn, như chúng ta đã thấy. Điều này làm xúc động sâu xa tâm hồn các nữ tử. Chính tinh thần Đức Giám mục Moro cũng được củng cố thêm. Về sau, Đức Giám mục đã thú nhận rằng ta đã gây cho người mẹ tốt lành này nhiều phiền muộn quá. Ta tự hỏi làm sao có thể làm cho mẹ quên được điều ấy. Khi kể lại những khoảnh khắc đớn đau này, người nữ tử đã tâm sự: điều củng cố tâm hồn tôi nhất nơi mẹ chúng tôi chính là sự khiêm nhường sâu thẳm. Có lẽ chưa bao giờ các đấng sáng lập dòng, nam cũng như nữ, đã bị sỉ nhục như mẹ từng bị do các đấng bề trên của mẹ. Mẹ vẫn khiêm nhường, vâng phục, thinh lặng, đầy lòng tôn kính và thậm chí còn tỏ lòng biết ơn hiếu thảo đối với các vị ấy, và còn khuyến khích chúng tôi chia sẻ những tâm tình của mẹ. Chúa Giêsu phán: phúc cho ai bị bắt bớ vì sự công chính, vì nước trời là của họ. Mẹ Catherine đã kinh nghiệm sự bắt bớ này. Với lòng tin và khiêm nhượng, mẹ vâng phục thẳm sâu và tuân theo các bề trên của mẹ. Lúc nào mẹ Catherine cũng vẫn có thể sống khiêm nhượng. Về điểm này cũng ngập đầy những lời chứng nhận. Chị Saint Curon de Jesus kể lại: tôi thường thán phục sự nhượng bộ mà mẹ chúng tôi cố đáp ứng cho ước muốn của những kẻ viết thư cho mẹ để xin một đồ vật đã thuộc về mẹ hoặc đồ vật đơn giản đã được mẹ sở đến. Mẹ luôn chiều ước muốn của họ với đầy lòng đơn sơ và khiêm tốn. Thậm chí thường khi được yêu cầu lần nữa, mẹ vẫn không bao giờ từ chối mà cũng không hề tỏ cho thấy điều ấy làm mẹ mệt mỏi hoặc bị phiền toái. Một nữ tu khác tâm sự, trông thấy mẹ cầu nguyện, nói năng, hành động một cách tế nhị đơn sơ như các nữ tu khác, chúng tôi không bao giờ dám tin rằng đây là một người có được các ân sủng phi thường. Một nhân chứng khác kể, trong mọi sự và ở mọi nơi, mẹ thật đơn sơ và tự nhiên, vui vẻ và có được nụ cười tuyệt vời. Nữ tu Rose de Jesus nhớ lại, mẹ Catherine luôn luôn có được nụ cười trên khuôn mặt. Chị Mary Bergman nói thêm, vâng, luôn luôn có được một nụ cười hiền hòa. Chị Duchenne de Marie kể lại, mặc dù hết sức bận bịu công việc và đôi khi bị thử thách lớn ngùi dập, mẹ luôn đón tiếp chúng tôi nơi phòng mẹ, hoặc khi chúng tôi gặp mẹ ở những hành lang bằng một nụ cười ngọt ngào nhất. Chị Marie Jean de Saint-Anne nói thêm, nụ cười nhân hậu của mẹ mời gọi chúng tôi thổ lộ cho mẹ những niềm vui và nỗi khổ của chúng tôi. Và chị Saint-Cure de Marie còn kể, mẹ thường bảo chúng tôi rằng Chúa chúng ta chẳng thích những khuôn mặt dài thượt và căng thẳng nơi các hiền thê của Ngài. Chị Jean de Marie kể, tôi nhớ là khi ấy do thường bị dày vò buồn bã vì những kỷ niệm hết đỗi đau đớn, nên hết sức ngây thơ tôi đến ngồi bên chân người mẹ hết sức quý yêu ấy của chúng tôi. Biết mẹ mệt mỏi và kiệt sức, tôi thường bảo mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng nói với con, như thế sẽ làm mẹ mệt lắm, hãy chỉ để con nhìn mẹ đủ rồi. Mẹ thường dịu dàng mỉm cười đáp, được, được, con yêu quý, cứ nhìn mẹ đi. Chị Jean de Marie kể tiếp, tôi thường ngấu nghiến nhìn mẹ, còn mẹ thì đắm đuối nhìn vào sâu thẳm linh hồn tôi, như muốn vồ lấy mọi thứ gây cho tôi đau khổ. Tôi luôn luôn ra về lòng được an ủi, linh hồn đầy lòng biết ơn to lớn về mọi thập giá, thử thách, sầu não, khổ đau Chúa đã gửi đến cuộc đời tôi. Những cơn hấp hối nội tâm thường ngưng lại và thật sửng sốt, tôi thường tự nhủ, quả thật người mẹ chúng tôi đã nhìn thấy những diễn biến nơi linh hồn tôi, không cần tôi kể, mẹ đã hiểu tôi đau khổ, giờ thì mọi thứ đã tan biến chỉ nhờ nhìn vào mẹ. Khi cúi nhìn tôi, đôi mắt màu xanh lơ xinh đẹp của mẹ như mặc khải cho tôi phía bên kia bầu trời xanh bị che khuất những niềm hy vọng thần thánh. Nụ cười từ mẫu của mẹ khiến tôi nghĩ đến Chúa Giêsu dịu dàng và tốt lành từng nói, phúc cho những người đau khổ. Khi chúc lành cho tôi, bàn tay mẹ vạch trên trán tôi dấu thánh giá bé nhỏ, chứa đựng mọi điều mà trái tim từ mẫu của mẹ ước muốn cho tôi. Tôi cảm thấy như thể một sức mạnh bí mật thoát ra từ mẹ đổ tràn hạnh phúc vào tôi. Thứ gì đó từ trời như xuyên qua tôi. Không bao giờ tôi chia tay người mẹ tốt lành này mà không mang theo trong lòng một khát vọng bao la và mãnh liệt được trở nên tốt hơn. Tôi muốn tốt lành như mẹ chúng tôi, và nếu có thể cũng thánh thiện như mẹ. Dấn thân thực sự vào các phận vụ của đan viện, dù là vị sáng lập, cũng như dù sức khỏe bị giới hạn, mẹ Catherine không ngại khó, không ngại bẩn tay, không ngại tham gia vào công việc cùng các nữ tu của mẹ. Đối với mẹ đây là một phương cách khác chứng tỏ cho họ tình yêu mẹ dành cho họ. Có nhiều chứng nhận về điều này, chỉ cần ghi lại một số sau đây. Chị Marie de Sepdouleur kể, làm việc là một nhu cầu đối với linh hồn mẹ, để cho chúng tôi có lòng can đảm làm việc. Mẹ thường nhắc nhở chúng tôi về những lời phán bảo của Thiên Chúa sau khi nguyên tổ sa ngã. Các ngươi sẽ phải đổ mồ hôi mới có bánh ăn. Vì thế ngay từ khi mới thành lập hội dòng, mẹ đã khắc ghi vào lòng lời này của Chúa. Người chị em bà con của mẹ là chị Furasi Kawet tuyên bố: suốt 8 năm tôi sống kề cận mẹ. Sau khi thành lập hội dòng, tôi luôn thấy người mẹ quý giá của chúng ta là người đầu tiên đảm trách những phận vụ khó khăn và cực nhọc nhất, chẳng hạn như cuốc đất, quét tường, chùi rửa sân vườn, vân vân. Chị Rose de Jesus nhớ lại: mẹ thường làm việc với chúng tôi thường thấy mẹ trong vườn, khích lệ các bà làm vườn, cũng như thấy mẹ ở khắp mọi văn phòng trong nhà, những nơi hèn hạ nhất cũng như những nơi tươm tất nhất. Vì yêu mến làm việc và yêu sự khó nghèo, mẹ thường đến giúp chúng tôi sơn các phòng ngủ dành cho các em nội trú. Chị Marie Immaculée chứng nhận: khi rảnh rỗi, trách nhiệm cai quản cộng đoàn, người mẹ thân yêu của chúng tôi thường tự xem mình có bổn phận hòa nhập với nữ tử mẹ trong công việc bảo trì đan viện. Mẹ Seraphim de Jesus kể: trông thấy mẹ Catherine tay cầm cây chổi hoặc mồ hôi nhỏ xuống bồn giặt, hoặc đang cuốc các lối đi trong vườn, chúng ta cứ tưởng như đó là công việc duy nhất mà mẹ biết làm. Và chị Marie Immaculée tiếp: mẹ làm phận vụ này với sự đơn sơ quyến rũ và duyên dáng tốt lành, tính tình mạnh mẽ và hết sức can đảm. Bản tính hiền lành và khiêm tốn, kiên nhẫn và xót thương mà mẹ Catherine có được, như chúng ta biết, là kết quả của ân sủng Chúa và sự tự kiềm chế rất nhiều của mẹ. Các nữ tu của mẹ chứng nhận điều ấy. Chị Marie Bergman kể: chúng ta chớ nghĩ rằng sự tiếp đón nồng hậu mà mẹ dành cho mọi người, sự kiên nhẫn bền bỉ mà mẹ dành cho tất cả các nữ tử, là kết quả của một bản tính được miễn trừ hiếu động. Đối với những người biết mẹ sâu xa, thì phải nói đúng hơn, rõ ràng đó là kết quả của một bản tính hiếu động và dữ dội đã được kiềm chế và tấn công tới mức độ anh hùng. Chị Emme de Marie nói thêm: với bản tính hoạt động và sôi nổi, thích mọi sự mau chóng và tốt đẹp, thì đáng lẽ ra đương nhiên mẹ sẽ dễ nóng nảy bộc trực, dễ bị kích động và đáng lẽ sẽ khắt khe trước sự vô hiệu quả và ngờ nghịch của kẻ khác. Thế nhưng nhờ những nỗ lực và kiên trì được ân sủng Chúa nâng đỡ, mẹ Catherine O'Reilly trở nên mẫu gương của sự hiền lành và kiên nhẫn. Mẹ còn là mẫu gương của lòng can đảm. Khi vinh quang Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn bị đe dọa, mẹ Catherine đã có một thái độ quyết liệt, dù có thể phải chấp nhận hy sinh và thập giá. Chị Marie Immaculée chứng nhận như sau: trở ngại không làm mẹ khiếp sợ. Mẹ thường nói: tất cả những ai làm điều thiện thì sẽ bất chấp những lời phản đối. Đó là dấu ấn của Thiên Chúa. Theo lời chị Marie Madeleine: mẹ chúng tôi luôn sẵn sàng ôm lấy những khó khăn lớn nhất. Không ma quỷ nào có thể ngăn cản mẹ tiến bước. Vinh quang của bửu huyết là hòn đá nam châm và tham vọng duy nhất của mẹ. Mẹ không lui bước trước khó khăn nào. Trở ngại càng chất chồng thì sức mạnh và nghị lực của linh hồn mẹ xem ra càng gia tăng, và cho mẹ đôi cánh giúp bay lên bằng năng lực luôn đổi mới để quảng bá công việc của bửu huyết. Sự can đảm vĩ đại này đặc biệt hiện rõ nơi nhiều thử thách và thập giá mẹ phải đương đầu. Mẹ mang vác chúng với lòng kiên nhẫn và can đảm, không phàn nàn mà trái lại còn xem chúng như những cơ hội để được kết hiệp nhiều hơn nữa với Chúa Giêsu dấu yêu của mẹ. Nơi trọng tâm mọi cơn bão ấy, mẹ vẫn trầm tĩnh, thanh sáng và dịu hiền. Mẹ thật can đảm và mạnh mẽ biết bao. Hòa hợp dịu dàng giữa mẹ và các nữ tử, giữa mẹ Catherine O'Reilly và con cái mẹ có được sự hòa hợp mỹ miều. Chị Marie de Bonsecours đã cho chúng ta một sự mô tả đầy tinh tế. Hãy ghi nhận những gì chị ấy nói về đan viện Saint-Hyacinthe, thì cũng có giá trị tương đương đối với tất cả các đan viện khác. Ngay khi mẹ Catherine O'Reilly vừa đặt chân đến nơi nào, thì hạnh phúc và mặt trời cùng đến với mẹ. Trong suốt 16 hoặc 18 năm đầu của cộng đoàn, mẹ bề trên khả kính đồng thời là đấng sáng lập hội dòng của chúng tôi, có được sự tôn kính, tin cậy và yêu thương của hết thảy nữ tử ở cấp độ cao nhất và không trừ ai. Một lời chỉ trích, càm ràm chống lại mẹ hay quyền uy của mẹ là điều tuyệt đối không thể nghĩ nổi. Thiếu sót một chút xíu trong việc này đều bị mọi người không chấp thuận, và tất cả chị em hội dòng sẽ đứng lên chống lại kẻ đã rủi ro gây ra gương xấu ấy. Mẹ chỉ cần bày tỏ một ước muốn và mọi chị em sẽ hối hả chu toàn. Tình yêu ngự trị nơi mọi tâm hồn, khai trừ sự sợ hãi, khó chịu, ngờ vực luôn dễ phát sinh từ một sự cai quản võ đoán và tuyệt đối. Suốt những năm đầu hạnh phúc ấy, chị Marie de Bonsecour tiếp tục kể, tinh thần của hội dòng là tinh thần của lòng bác ái đơn sơ và hoàn toàn ngây thơ như trẻ nhỏ. Chúng tôi tạo thành một gia đình chị em thực sự, tất cả đều gắn bó với cùng một người mẹ và nhận lãnh từ mẹ sự thúc giục tiến bước với lòng can đảm và niềm vui tâm hồn trong việc thực thi các nhân đức thánh thiện, một thái độ dễ chịu phóng khoáng, một sự bày tỏ hoàn toàn thân tình hiển nhiên trong mọi tương quan giữa chúng tôi với nhau. Mẹ chúng tôi chẳng giữ bí mật gì đối với đàn con, và chúng tôi cũng không giấu mẹ gì cả. Khi mẹ xuất hiện ở cộng đoàn hoặc ở nhà tập, các chị em tranh nhau nghênh đón mẹ. Sự hiện diện của mẹ làm mọi khuôn mặt và mọi tâm hồn bừng sáng lên. Mẹ được vây quanh bằng một vòng vây hạnh phúc. Mọi người lắng nghe mẹ, tham vấn mẹ về đời sống tâm linh và tu trì. Lòng họ thấy hạnh phúc và dễ chịu. Họ luôn rời khỏi những giờ giải trí với tâm hồn an định, với trái tim nhiệt thành hơn và ước muốn chuẩn bị kỹ càng hơn để reo vui chạy nhảy trên con đường hy sinh. Sự tự do thánh thiện của tinh thần đã thực sự ngự trị nơi đan viện bé nhỏ của chúng tôi, đến nỗi thành thật mà nói, ai cũng gọi mẹ là thiên đàng trên mặt đất. Quả thật mẹ Catherine là một người mẹ trên cả tuyệt vời đối với các nữ tử, và cũng là một người mẹ được thiết tha yêu mến. Các nữ tử không quên nhắc nhở nhau về điều ấy khi họ quây quần bên giường mẹ trong những tuần lễ của tháng 3, tháng 4 và tháng 5 năm 1905, và chắc chắn họ đã cảm tạ Chúa về tất cả những gì người mẹ tốt lành này đã là và đã làm cho họ. Là một phụ nữ của tình yêu, một phụ nữ bước theo chân Chúa Giêsu yêu dấu nên cũng sẽ như Ngài. Mẹ là một phụ nữ gánh chịu sầu đau. Đó là điều giờ đây chúng ta sẽ xem xét. Trích thơ thứ nhất Côrintô đoạn 13 từ câu 1 đến câu 8. Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chủng chọe, xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi rời non mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hoặc nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Đức mến thì nhẫn nhục hiền hậu, thì không ghen tuông, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư, cũng chỉ nhất thời, nói các tiếng lạ chăng, có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư, rồi cũng chẳng còn.